Hơn nửa năm sau khi tờ Wall Street Journal đăng loạt bài điều tra về kho nhôm lớn nhất thế giới của một tỷ phú Trung Quốc được chuyển tới Bà Rịa Vũng Tàu từ Mexico, chính phủ Việt Nam đã quyết định điều tra nghi vấn này. Hôm 3 tháng 5, đồng loạt các báo mạng trong nước đăng tin một đoàn kiểm tra của ba bộ, Công Thương, Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra tại Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam có trụ sở tại thành phố Cảng phía Nam trong tháng này để tìm hiểu việc vận chuyển nhôm có nguồn gốc Trung Quốc và Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam là một dự án do hai người Trung Quốc quốc tịch Úc góp vốn làm chủ đầu tư, ông Jackie Cheung và ông Wang Tong. Theo dân trí, công ty này đang gấp rút được xây dựng với mục tiêu đầu tư nhà máy sản xuất nhôm định hình. Theo điều tra của Wall Street Journal vào năm ngoái, kho nhôm của Mexico đang nằm phủ bạt ở Bà Rịa Vũng Tàu được cho là có liên quan đến người giàu nhất Trung Quốc, ông Lưu Trung Thiên. Bình luận với VOA Việt ngữ về động thái này của chính phủ Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói việc kiểm tra này là cần thiết để tránh bị đối mặt với các kiện cáo khác đối với Việt Nam.
Bởi vì hiện nay ở một số nước, người ta đang quan tâm đến việc là có phải là Việt Nam sẽ là một cái nơi để xuất khẩu hộ Trung Quốc và nhôm Trung Quốc sang Việt Nam thì sẽ đội lốt là nhôm Việt Nam để được hưởng các cái ưu đãi thuế mà các cái hàng hóa Việt Nam là được hưởng. Nếu như cái điều ấy mà thành sự thật thì sẽ rất tai hại, bởi vì người ta sẽ có cái sự nghi ngờ kiểm soát các cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ trở nên rất ngặt nghèo.
Theo tổ chức GTIS chuyên theo dõi các hoạt động thương mại toàn cầu, Việt Nam là đích đến của 91% lượng xuất khẩu phôi nhôm. Công ty này cho rằng đây là một tuyến thương mại nhôm không phổ biến trong những năm gần đây. Loạt phóng sự điều tra của Wall Street Journal năm ngoái cho biết hành trình của kho nhôm từ Mexico sang Việt Nam tình cờ trùng với thời điểm nhôm xuất vào Việt Nam từ Trung Quốc tăng đột biến qua các cảng có mối quan hệ mật thiết với nhà tỷ phú họ Lưu, chủ tịch tập đoàn nhôm khổng lồ China Song Wang. Nhà tỷ phú này bị các nhà quản lý thương mại nhôm cáo buộc có hành vi xuất khẩu nhôm sang các nước thứ ba như Mexico hay Việt Nam để tái xuất sang Mỹ hay các thị trường bị áp thuế. Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc tới hơn 370%, trong khi nhôm Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ chỉ phải chịu thuế 5%. Việc áp thuế cao lên các mặt hàng nhôm của Trung Quốc được áp dụng vào năm 2010 sau khi các cơ quan chức năng Mỹ nghi ngờ về dòng dịch chuyển nhôm bất thường. Năm 2009, lượng nhôm Trung Quốc xuất sang Mỹ tăng đột biến lên mức 192.000 tấn, gấp đôi so với một năm trước đó. Theo số liệu của GTIS, giá nhôm nhập khẩu tại Mỹ giảm tới 30% vào thời điểm đó. Cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nói quyết định điều tra của ba bộ cho thấy Việt Nam nhận thức đầy đủ nguy cơ đó và có biện pháp kiên quyết để ngăn chặn.
Thì nếu như mà nhôm Trung Quốc mà đổi lốt là nhôm Việt Nam, đấy là một cái tín hiệu rất chức là xấu và nguy hiểm đối với hàng Việt Nam. Có thể dùng cái khái niệm tức là con trâu bỏ đầu người ta, nhưng mà đây có thể là một cái sản phẩm nhôm, một cái doanh nghiệp nào đấy muốn gian lận thì có thể làm hại cho toàn thể nền kinh tế. Và cái điều ấy thì không thể nào chấp nhận, phải để nhận ra.
Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam có nhà máy sản xuất nhôm lớn nhất Việt Nam và là một trong những nhà máy lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo giới thiệu trên trang web chủ của công ty này, đây là công ty được cho rằng duy nhất ở Việt Nam có khả năng quản lý kho hàng khổng lồ như vậy. Theo người sáng lập Harbor Aluminium Intelligence LLC, tổ chức chuyên nghiên cứu thị trường nhôm toàn cầu trong đó có Việt Nam, nói với Wall Street Journal. Theo tờ báo này, tỷ phú Lưu với tài sản được Forbes định giá 3,2 tỷ đô la và tập đoàn China Song Wang đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến kho nhôm 500.000 tấn biến mất bí ẩn ở Mexico rồi sau đó xuất hiện ở Việt Nam.
Người Sài Gòn và biến cố của ông Đinh La Thăng. Vụ bí thư Thành ủy Sài Gòn đối mặt với khả năng bị kỷ luật làm dậy sóng mạng xã hội nhiều ngày qua. Nhưng đối với một số người dân nơi này, ai đi ai ở cũng vậy. Các chức vụ của ông Đinh La Thăng được cho là đang lung lay sau khi Ủy viên Bộ Chính trị này bị một ban giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào tầm ngắm vì các sai phạm ở một tập đoàn nhà nước mà ông đã lãnh đạo nhiều năm trước. Cùng chung quan điểm với một số nhà phân tích, bà Dương Thị Tân, một cư dân ở thành phố được coi là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, cho rằng đang có đấu đá trong nội bộ đảng. Bà nói thêm.
Chuyện kỷ luật thì theo tôi nghĩ là không phải là những cái gì mà ông đã làm hoặc là không làm được cho thành phố, mà đây là một cái sự tranh giành đấu đá. Ông về cái thành phố này, dù là ông đã từng phát biểu là ông sẽ dành hết thời gian để cho thành phố, nhưng mà thực tế là ông cũng chưa làm được. gì mang cái dấu ấn cả.
Bà Tân nói tiếp xin trích, ông Thăng ra đi là điều tất nhiên, vì theo bà, một khi phe nhóm, những người đỡ đầu, chống lưng không còn tại vị nữa, thì đương nhiên sự ra đi không thể tránh khỏi. Đầu năm ngoái, ông Thăng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm một trong số gần 20 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam, rồi được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau một kỳ đại hội Đảng mà giới quan sát cho là có sự đối đầu giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng khi ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi nhậm chức, ông Thăng từng được nhiều người ví là Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn vì có những tuyên bố thẳng thừng giống như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi quan chức này qua đời năm 2015. Quan chức từng bị báo Trung Quốc cáo buộc nhen nhóm tinh thần bài Bắc Kinh sau khi ông sạc một nhà thầu của quốc gia đông dân nhất thế giới vì gây chết người cho một dự án đã có những tuyên bố như không chấp nhận Thành phố Hồ Chí Minh tụt hậu như một định mệnh, hay mục tiêu của chúng ta là vì dân, tôi chỉ nói bốn chữ thôi, vì dân hành động, không nói nhiều, đi ngay vào giải pháp. Về những diễn biến được cho là bất lợi đối với cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bà Tân nói rằng ai lên ai xuống cũng vậy, bà nói.
Dù là ai đi hoặc ở, người dân chúng tôi cũng không vui mừng hay là buồn phiền gì cả, vì xét cho cùng thì lãnh đạo nào lên cũng vậy thôi. Họ cũng sẽ vẫn là một cái tư duy đấy, vẫn cái lối làm ăn đấy, vẫn lợi ích của cái nhóm của họ. Thì người chịu thiệt hại luôn luôn là người dân.
Luật sư Lê Công Định, một người dân Sài Gòn, cũng có chung quan điểm với bà Tân. Ông viết trên trang Facebook, xin trích, cho đến ngày Cộng sản vẫn còn cầm quyền, ai thăng ai giáng ở bất kỳ vị trí nào trong bộ máy quyền lực của chính thể này đều không khác nhau đối với tôi, bởi vì tất cả đều như nhau. Trong khi đó, bạn đọc có tên Phạm Văn Túy, có địa chỉ sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, bình luận trên trang Facebook của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng ông Thăng mà mất chức bí thư thì thật đáng tiếc cho dân, nhưng không nói rõ điều đáng tiếc đó là gì. Trong một bài blog viết cho VOA tiếng Việt về việc ai sẽ lên thay ông Thăng nếu ông bị kỷ luật và bãi nhiệm, ông Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trường Việt Nam viết, xin trích, nhiều người dân Sài Gòn lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện ai đi ai về. Với họ, ai đi thì cũng dứa, chỉ giỏi mị mà chẳng thấy làm được gì cho dân.
Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người từng bị Cộng sản Việt Nam cầm tù suốt 13 năm, đã tiến một bước gần hơn tới bậc chân phước, theo tin của Tòa Thánh Vatican hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 5. Đại diện Vatican cho hay, Đức Giáo Hoàng Francisco đã công bố sắc chỉ nâng Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận lên bậc đáng kính. Nhìn nhận Cố Hồng Y Thuận đã sống một cuộc đời nhân đức anh hùng. Với sắc lệnh này, đoạn đường đưa Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tới bậc chân phước và cuối cùng được phong thánh, được rút ngắn. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928, tạ thế tại Roma vào năm 2002 sau khi phục vụ Tòa Thánh Roma trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình. Hãng tin Reuters loan tin này hôm 4 tháng 5 nhắc lại rằng Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị cầm tù 13 năm và bị quản chế tại gia vào năm 1975 sau khi Cộng sản chiếm quyền kiểm soát toàn cõi Việt Nam. Trong 13 năm bị giam cầm, Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị biệt giam 8 năm. Trong một chuyến đi thăm Roma vào đầu những năm 1990, chính quyền Việt Nam tuyên bố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận không còn được chào đón và cấm ông về nước. Hồ sơ tuyên thánh cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã khởi sự từ năm 2007. Ủy ban Hồng Y và Giám mục Bộ Tuyên Thánh của Điện Vatican hôm 2 tháng 5 năm 2017 biểu quyết đồng loạt chấp thuận án tuyên thánh. Theo tin Reuters, bước kế tiếp là Bộ Phong Thánh sẽ chính thức cứu xét phép lạ được cho là nhờ sự can thiệp của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nếu phép lạ được xác nhận, thường là một trường hợp khỏi bệnh mà y khoa không thể giải thích được. Hồ sơ sẽ chuyển lên Ủy ban Thần học của Bộ Tuyên Thánh, rồi đến Hội đồng các Hồng Y và Giám mục. Sau cùng, hồ sơ sẽ được đệ lên Đức Giáo Hoàng để phê chuẩn và công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và ấn định ngày phong chân phước, một bước trước khi được phong thánh.